Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra 81 dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
Bộ Y tế yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng.
Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Cuba bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Nắng nóng tiếp tục diễn ra khắc nghiệt tại châu Âu và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2023. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã thông tin đến đại biểu các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, nhưng kinh tế thủ đô tăng trưởng ở mức khá cao, GDP ước tính tăng 5,97%. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện các chương trình mục tiêu lớn của Trung ương và thành phố, cũng như đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ấn tượng với những kết quả khả quan mà Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong đó có việc Hà Nội đi tiên phong trong xây dựng công nghiệp văn hóa, đại biểu các cơ quan báo chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục cởi mở, cung cấp thông tin kịp thời, xuyên suốt, liền mạch cho báo chí để các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, làm chủ trên mặt trận thông tin, định hướng dư luận. Khẳng định những kết quả đạt được của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn các cơ quan báo chí với tinh thần, trách nhiệm và tình cảm đối với thủ đô luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố để không chỉ phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội mà còn tăng cường định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện hiện nay và các giải pháp chính sách để huy động năng lượng mặt trời áp mái từ nhà dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các bộ ngành cơ quan có liên quan, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành cơ chế chính sách, khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái, phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở, trong đó kế thừa các nội dung phù hợp, điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy mô, phạm vi, công suất trong các quy định trước đây, cũng như bổ sung các cơ chế kiểm tra giám sát để phòng ngừa các hành vi trục lợi tiêu cực, đồng thời làm rõ và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các bộ, công thương, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, công an, v.v. trong tổ chức thực hiện. Bộ Công Thương tập trung khẩn trương thực hiện ngay nhiệm vụ tại mục 4 nêu trên theo quy chế làm việc của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Ngày hôm nay, Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai ACDM diễn ra với sự tham gia của hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về chính sách. Sự kiện lần này cũng có các cuộc trao đổi giữa Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai và các đối tác phát triển trong khu vực Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 16 tháng 6, diễn tập khu vực ASEAN về ứng phó khẩn cấp thiên tai năm 2023 là hoạt động kết thúc chuỗi sự kiện. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam đã và đang thể hiện là một thành viên tích cực và uy tín cao trong khối ASEAN. Năm 2023 là năm Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch trong các hợp tác của ASEAN về quản lý thiên tai, một nội dung hợp tác quan trọng trong trụ cột cộng đồng văn hóa xã hội của hợp tác ASEAN.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc thay đổi bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam làm Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện để bảo đảm máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn quốc, đề xuất tham gia xây dựng các chính sách về vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức các hoạt động cấp quốc gia và khu vực về vận động hiến máu tình nguyện.
Ngày 12 tháng 6, Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời tôn vinh người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6. Việc triển khai các phong trào, hoạt động trợ giúp nhân đạo luôn được các cấp Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội triển khai linh hoạt, phù hợp với các đối tượng, hoàn cảnh khó khăn. Tập trung cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền và tháng nhân đạo năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 5. Tính chung tổng giá trị công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ 6 tháng đầu năm 2023 đạt trị giá gần 116 tỷ đồng. Nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân người hiến máu, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tôn vinh 161 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố biểu dương khen thưởng nhiều đơn vị có thành tích nổi bật trong việc triển khai tháng nhân đạo năm 2023.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Trong 5 năm qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố đã tổ chức 37 lớp tập huấn về bình đẳng giới cho gần 4.400 lượt cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Ngoài ra, các cấp hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với hơn 3.000 diễn đàn hội thảo tọa đàm hội thi về luật bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Công tác cán bộ nữ được quan tâm, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý lãnh đạo ở các cấp có chuyển biến tích cực, tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành 3 cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 20% trở lên. Với sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ngày càng phát huy được vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ thủ đô, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra các dự án đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 81 dự án, thời gian kiểm tra từ quý 2 đến quý 4 năm 2023. Đáng chú ý, trong danh sách 81 dự án này có nhiều dự án bất động sản quy mô lớn. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, mục đích của kế hoạch kiểm tra nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh. Đồng thời, đôn đốc nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, yêu cầu nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khắc phục tồn tại nếu có. Qua công tác kiểm tra, trường hợp có phát hiện sai phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước liên quan đến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Tại văn bản trên, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải là gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội, bởi lẽ nếu là gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội thì phải đảm bảo hai tiêu chí. Thứ nhất, lãi suất thấp dành cho chủ đầu tư và người mua thuê mua nhà ở xã hội quy định thường bằng 50% mức lãi suất cho vay thương mại, như quy định mức lãi suất ưu đãi hiện nay là 4,8 đến 5% một năm và mức lãi suất ưu đãi này được xác định hàng năm. Thứ hai, thời hạn vay ưu đãi dài hạn như Nghị định 49/2021 quy định thời hạn vay ưu đãi tối đa 25 năm áp dụng cho người mua thuê mua nhà ở xã hội và 5 năm đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất 8,2% một năm áp dụng cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư vẫn là quá cao so với khả năng tài chính của đối tượng là người có thu nhập thấp.
Sáng nay, giá vàng trong nước tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước ổn định, giao dịch quanh mốc 67,1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,5 và 67,12 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,5 và 67,1 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,45 và 67,05 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày 12 tháng 6, khi giới giao dịch chuẩn bị cho một tuần bận rộn với các cuộc họp chính sách của nhiều ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, dù chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu chất lượng công trình đưa vào sử dụng, nhưng chủ đầu tư dự án tòa nhà hợp tác xã Thành Công tại địa chỉ số 145 đường Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cho người dân về ở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính xác nhận dự án tòa nhà hợp tác xã Thành Công mới được cơ quan chức năng nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trước phản ánh việc người dân đã dọn vào ở khi chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, phường đã cử cán bộ xuống kiểm tra, ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có báo cáo cụ thể. Hiện phường cũng yêu cầu chủ đầu tư không được cho người dân về ở đến khi công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định.
Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến năm 2021, cơ quan này đã thực hiện thí điểm thành công đưa hai bộ cân xe tự động tốc độ cao do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ tại quốc lộ 5 để kiểm soát, xử lý xe quá tải. Trong thời gian thí điểm, tỷ lệ bình quân số lượt xe chở quá tải bị xử phạt trên số lượt xe đã cân giảm từ 6,9% xuống còn 0,12%, giảm 57,5 lần. Cục Đường bộ nhận định quá trình hoạt động cho thấy các bộ cân xe tự động kiểm soát tự động 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết, giám sát 100% số lượt xe chạy qua đoạn đường đặt thiết bị cân. Dữ liệu cân xe được gửi đến cơ quan có thẩm quyền như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông để phạt nguội hoặc kiểm tra, xử phạt trực tiếp ở vị trí phù hợp. Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho lắp trạm cân xe tự động tại các dự án đường cao tốc đang triển khai thi công để kiểm soát xe quá tải hiệu quả hơn.
Bộ Y tế mới có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn, kiểm tra đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng. Các đơn vị cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện, phân tuyến điều trị, tổ chức sàng lọc, phân loại người bệnh điều trị ngoại trú và điều trị nội trú theo lưu đồ xử trí bệnh tay chân miệng và củng cố nguồn lực cho đơn vị hồi sức bệnh tay chân miệng ở tuyến tỉnh. Trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 3 trường hợp tử vong.
Tối hôm qua, theo tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tại đây vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân ở Hà Nội nhập viện do dùng ong châm để chữa bệnh. Theo đó, nam bệnh nhân NTH, 49 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, có tiền sử đái tháo đường type 2, đa biến chứng, đi lại khó khăn. Khoảng 1 tháng trước, bệnh nhân được mách dùng ong châm để điều trị giảm đau. Người nhà của bệnh nhân đã mời thầy lang đến dùng phương pháp ong châm để giúp giảm đau chân tay. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức chân tay, đi lại khó khăn vẫn không thuyên giảm. Gần đây, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, khó thở nên đã đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Các bác sĩ đã ngay lập tức yêu cầu bệnh nhân nhập viện vì ngoài chỉ số đường máu cao, bệnh nhân còn bị nhiễm trùng da. Các bác sĩ cho hay trên nền bệnh đái tháo đường, các vết thương do ong châm của bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng và thậm chí là hoại tử.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có nền y học cổ truyền rất phong phú với các bài thuốc chữa bệnh và dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả. Nhưng thực tế hiện nay, nền y học cổ truyền vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Phát triển y học cổ truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc điều trị cho người dân đối với mạng lưới y tế cơ sở đang là chủ trương định hướng mà ngành y tế cần quan tâm.
Khu du lịch Ao Vua thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì hiện nay, ngoài việc phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cũng đang tạo nên khu điều trị vật lý trị liệu bằng thuốc nam. Khi đến với khu du lịch Ao Vua, các du khách không chỉ được trải nghiệm không gian cảnh đẹp nơi đây mà còn được chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp vật lý trị liệu của nền y học cổ truyền. Ông Nguyễn Mạnh Thản, tổng giám đốc công ty cổ phần Ao Vua, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì chia sẻ:
cái du lịch nghỉ dưỡng bây giờ nó trở thành cái xu thế của loài người, thế nên là tôi cũng đã đề nghị với huyện và cũng tích cực tham gia vào cái chuyện là triển khai cái sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe. Cái này là không phải chỉ dành cho người có bệnh mà dành cả cho những người khỏe. Họ đến đây họ được nghỉ dưỡng và họ nâng cao được sức khỏe, và nếu người có bệnh rồi thì họ cũng sẽ được chữa bệnh. Nhưng mà chúng tôi ứng dụng cái y học cổ truyền vào trong cái việc này, là kết hợp với Tây y một phần, và chúng tôi cũng sẽ mở các cái tọa đàm chuyên sâu, xây dựng các mô hình phát huy được cái hoạt động của cái tuyến dưới cơ sở xã phường, để làm thế nào đó là họ kết hợp với lại cái lực lượng làm du lịch của địa phương để phục vụ khách một cách tốt nhất.
Hiện nay Ba Vì hiện có trên 1.000 cán bộ ngành y tế, trong đó cán bộ làm công tác đông y chiếm khoảng 10%, với 400 hội viên đông y hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền. Thời gian qua, với sự quan tâm của huyện Ba Vì thì hiện nay việc khám và điều trị bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế, cơ sở đã đạt trên 30%. Trên địa bàn huyện Ba Vì cũng đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm hiệu quả, góp phần bảo tồn phát triển các nguồn dược liệu quý như công viên thảo dược Đảo Ngọc Xanh thuộc công ty du lịch Ao Vua, nuôi trồng và bảo tồn trên 500 loài cây thuốc quý. Mô hình vườn thuốc nam tại trạm y tế xã tiên tiến y học cổ truyền và mô hình làng nghề thuốc nam xã Ba Vì. Bác sĩ Hoàng Sầm, Chủ tịch Hội Y học Bản địa Việt Nam cho hay.
Ao Vua là có một cái mô hình chăm sóc sức khỏe từ y học cổ truyền này, mang tính, tôi cho là mang tính tiên phong và rất là phù hợp với cái nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó thì có từ mô hình tiên phong này chúng ta nhân rộng ra xuống xã, xuống phường, xuống các cái huyện lân cận, tạo ra những mô hình mẫu. Từ những mô hình mẫu ấy thì họ sẽ học tập nhau, nó sẽ lây lan cho các xã khác và lây lan trong cộng đồng. Bởi vì cái vùng Ba Vì này nó có một cái hay là nó có cả người dân tộc Dao này, người dân tộc Tày này, người dân tộc Kinh này. Họ rất bản chất xưa nay đã có nhiều kinh nghiệm chữa bệnh bằng y học cổ truyền rồi.
Ngành y học cổ truyền có hiệu quả rất tốt trong hoạt động điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với người già, với các bệnh mãn tính không lây như cơ xương khớp, đái tháo đường, tim mạch. Bởi vậy, việc quan tâm đúng mức đối với ngành y học cổ truyền tạo điều kiện cho bệnh nhân khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các tuyến y tế cơ sở, biên chế bác sĩ đông y tại các tuyến y tế cơ sở sẽ góp phần rất lớn để phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, mang lại hiệu quả thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng các biện pháp điều trị bằng đông y. Giáo sư tiến sĩ Trương Lập Bình, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết:
tại sao chúng ta lại không có những cái định biên, cơ chế định biên cho những cái riêng những cái đặc thù vùng núi, vùng sâu, vùng xa là phải có bắt buộc phải định biên, ít nhất là tốt nghiệp y sĩ học cổ truyền hoặc cao đẳng học cổ truyền hoặc bác sĩ học cổ truyền ở tuyến cơ sở. Như vậy thì người dân rất có lợi, và đồng thời chúng ta nếu để phổ biến cho toàn dân được trong điều kiện kinh tế khó khăn thì chúng ta phải có được thanh toán bảo hiểm, hoặc là cho phép các trạm y tế cơ sở được ký hợp đồng với những thầy thuốc được có chứng chỉ nghề được Bộ Y tế quy định. Và những thầy thuốc đó là nếu là thành viên Hội Nam Y chúng tôi càng tốt thì chúng tôi sẽ bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên những người đó để đạt những trình độ tốt để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Việc phát triển song hành Tây y và Đông y không chỉ góp phần phát huy nền y học cổ truyền của dân tộc mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với những người cao tuổi. Hiện nay nhiều mô hình khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền tại tuyến y tế cơ sở cũng đang được thử nghiệm và sẽ được nhân rộng khi chứng minh được hiệu quả đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nghỉ hè, các em học sinh được nghỉ ngơi, tạm xa trường lớp cũng là nỗi trăn trở lo lắng của các bậc phụ huynh về việc làm như thế nào để con em có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, lại tránh được những tai nạn thương tích đáng tiếc. Đây là vấn đề cần sự quan tâm không riêng của mỗi gia đình, nhà trường mà là trách nhiệm của toàn xã hội.
Mùa hè năm nay, em Nguyễn Phương Hành, trường Trung học cơ sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì rất vui vì được tham gia học bơi tại bể bơi trong nhà trường. Để bảo vệ tính mạng khi tai nạn sóng nước, em Nguyễn Phương Hành chia sẻ.
Hè năm nay, con được học bơi ở bể bơi nhà trường, con cảm thấy rất là thích. Và kỳ nghỉ hè này, đối với con thật là bổ ích và lý thú.
Cũng giống như Phương Anh, nhiều học sinh kỳ nghỉ hè rất thích tham gia những hoạt động trải nghiệm, thư giãn tinh thần sau một năm học. Chị Lê Thị Thành, công nhân làm việc tại cụm công nghiệp Bắc Thăng Long cho biết, do công việc bận rộn, thường xuyên làm tăng ca, nhà lại ở gần khu vực nhiều ao hồ, sông nước nên chị rất lo lắng cho sự an toàn của các con mỗi dịp hè về. Và để các con có một mùa hè đúng nghĩa, không cảm thấy nhàm chán, không làm dụng, phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ như TV, điện thoại quá nhiều, tránh được những tai nạn thương tích, chị đã tìm cho con lớp học bơi. Để các con có kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, chị Lê Thị Thành chia sẻ.
Thực tế trong thời gian qua thì có nhiều vụ đuối nước rất là thương tâm. Chính vì vậy để phòng tránh những tai nạn đuối nước, tôi đã cho con đi học bơi tại trường. Và tôi cảm thấy rất là yên tâm vì trong trường đã được các thầy cô hướng dẫn cho con các kỹ thuật bơi lội để tránh những tai nạn ở đuối nước. Và đây cũng là hoạt động thiết thực nâng cao cái thể trạng của con, cũng nhằm cho con tránh xa các tệ nạn trong cái dịp hè.
Bên cạnh các hoạt động dạy bơi, trẻ em trên địa bàn các khu dân cư, các tổ dân phố cũng có thể tham gia các hoạt động sinh hoạt hè do đoàn thanh niên tổ chức. Dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của thành đoàn, các cơ sở đoàn cũng đã triển khai các hoạt động để các em có sân chơi bổ ích, hấp dẫn trong thời gian nghỉ hè. Các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng đã có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ nhưng vẫn chưa thể giải quyết được hết các nhu cầu tất yếu của trẻ em. Vì thiếu sân chơi, nhiều trẻ đã tìm đến các ao hồ, sông suối để chơi, tắm mà không có sự quản lý của người lớn, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Để mang lại những ngày hè vui chơi an toàn, đúng nghĩa cho trẻ em, trước hết phụ thuộc vào nhận thức, quan điểm của mỗi gia đình. Các bậc cha mẹ, ngoài việc dành thời gian cho con, cần hướng trẻ tham gia các hoạt động tập thể, giải trí lành mạnh, góp phần giúp các em phát triển và hình thành thể chất, trí tuệ, nhân cách một cách toàn diện. Chính quyền các địa phương và ngành chức năng cần sớm có kế hoạch dành cho ngân sách hoặc thực hiện chủ trương xã hội hóa để duy tu, tôn tạo, xây dựng mới các điểm vui chơi an toàn, thân thiện cho trẻ em. Cùng với đó là các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đa dạng hóa hình thức tổ chức để thu hút được đông đảo các em tham gia. Ông Lê Văn Toàn, trưởng phòng thương binh xã hội quận Hoàng Mai cho biết.
Vai trò của gia đình là rất quan trọng. Bởi vì ngoài cái thời gian các cháu đến trường rồi tham gia các hoạt động xã hội thì các cháu là gắn chặt với gia đình và thời gian là nhiều nhất. Cho nên là cha mẹ hoặc là người lớn trong gia đình dẫu có bận đến mấy thì cũng phải dành về thời gian gần gũi với con, giáo dục, rèn luyện cũng như là ban truyền cho con những cái kỹ năng để tự phòng ngừa. Thì cái vai trò của gia đình là quan trọng. Cho nên là trong cái truyền thông ấy, thì một trong những cái đối tượng mà chúng tôi quan tâm đến đó là tuyên truyền đến phụ huynh, đến cha mẹ của các cháu. Và cha mẹ của các cháu có kỹ năng thì đương nhiên là cũng sẽ quan tâm đúng mức đến các cháu để các cháu có thể tự phòng ngừa được.
Tạo dựng những sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè là để mọi trẻ em đều có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục toàn diện và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Cuba, ông Manuel Marrero Cruz, ngày 12 tháng 6 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Hoạt động đầu tiên của ông Marrero Cruz trong chuyến thăm này là viếng tượng đài Tổng tư lệnh cách mạng Cuba Fidel Castro tại thủ đô Moscow. Thủ tướng Marrero Cruz dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ cùng ngày với các cơ quan đại diện của Cuba tại Liên bang Nga, các thành viên của phong trào đoàn kết với Cuba và Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Cuba Alexei Lavrov. Theo dự kiến, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 6, Thủ tướng Cuba sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tại Saint Petersburg.
Ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Rumani Nicola Ciuca cho biết ông từ chức như một phần trong thỏa thuận của Liên minh cầm quyền về một chức vụ Thủ tướng Luân phiên nhằm đảm bảo sự ổn định chính trị. Nhưng điều này có thể làm đình trệ quá trình hoạch định chính sách và trì hoãn các quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu của nước này. Ông Ciuca hy vọng chính phủ mới sẽ được thành lập vào cuối tuần này. Theo đó, nội các mới có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề quản lý được nêu trong kế hoạch được đưa ra trước đó và tất cả các vấn đề liên quan đến việc điều hành của chính phủ nước này.
Ủy ban bầu cử Singapore cho biết quy trình bầu chọn tổng thống mới sẽ chính thức được khởi động từ ngày hôm nay và dự kiến quốc đảo Sư Tử sẽ có tổng thống mới trong quý 4 năm 2023. Theo quy định của luật pháp Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long có thẩm quyền ban hành sắc lệnh bầu cử, trong đó ấn định ngày đề cử ứng cử viên tổng thống và ngày bầu cử. Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Halima Yacob sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 9 và đây cũng là thời hạn chót để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.
Gần 10 tỷ đô la Mỹ là tổng trị giá của 30 thỏa thuận đầu tư được ký kết thành công trong ngày đầu tiên của Hội nghị Doanh nghiệp Ả Rập Trung Quốc lần thứ 10. Hội nghị Doanh nghiệp Ả Rập Trung Quốc đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út, quy tụ hơn 3.500 lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đến từ 26 quốc gia. Mục đích của hội nghị là nhằm vạch ra các cách thức để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và tạo ra các cơ hội mới cho tăng trưởng và đầu tư, mang lại sự thịnh vượng và tiến bộ cho tất cả mọi người.
Pakistan đã thanh toán tiền mua lô dầu thô giảm giá đầu tiên từ Nga bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi đáng kể trong chính sách thanh toán của Pakistan, vốn do đồng đô la Mỹ chi phối. Lô hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga được xuất khẩu theo một thỏa thuận mới được ký kết giữa hai nước vào đầu năm nay.
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hoãn tăng thuế đến sau tài khoá năm 2025 dựa trên đề xuất của Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền. Với động thái mới này, việc tăng thuế phục vụ cho mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng một lần nữa được kéo dài thêm so với thời hạn hoãn tăng thuế đến sau tài khoá 2024 mà chính phủ công bố trước đó. Doanh thu ngoài thuế sẽ được sử dụng để đảm bảo kinh phí cần thiết cho đến khi thuế được tăng theo lịch trình mới.
Hàng nghìn cư dân bang Gujarat của Ấn Độ đã được sơ tán vào hôm qua trước khi cơn bão Pipavav dự kiến đổ bộ vào ngày mai. Cục khí tượng Ấn Độ dự báo bão Pipavav có khả năng đi qua hai bán đảo này vào ngày mai, kéo theo nguy cơ gió mạnh với vận tốc có thể lên tới 150 km/h. Một số chuyến bay tại sân bay Mumbai đã bị hủy hoặc hoãn trong khi nhiều chuyến bay đến không thể hạ cánh xuống sân bay như lịch trình.
Năm ngoái, châu Âu ghi nhận một mùa hè nắng nóng kỷ lục. Năm nay, các chuyên gia khí tượng tiếp tục cảnh báo về sự nắng nóng này. Cơ quan dịch vụ thời tiết Đức dự đoán nhiệt độ sẽ duy trì ở mức quá cao trong suốt mùa hè này, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt hạn hán nghiêm trọng. Nhưng không chỉ riêng ở Đức, mà một số nước châu Âu như Tây Ban Nha và Pháp cũng đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ trong nhiều thập kỷ. Một phần nguyên nhân là do sự trở lại của hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Ngày 12 tháng 6, một tàu thủy du lịch chở 28 du khách và một hướng dẫn viên đã bất ngờ bị lật tại ngoại ô bang New York, khiến một người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân tàu lật là do mất thăng bằng khi di chuyển qua khu vực hang Lockport ở thành phố cùng tên. Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 60 tuổi.
Bản tin thể thao.
Góp mặt tại giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan, tay đua Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc giành chiến thắng nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Ở nội dung này, các tay đua nữ phải thi đấu ở lộ trình 109 km. Được các đồng đội Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Trần Thị Thùy Trang hỗ trợ trong suốt hành trình, Nguyễn Thị Thật đã có màn nước rút hoàn hảo, vượt qua đối thủ người Trung Quốc là Sun Jajun và kình địch ở khu vực Đông Nam Á là Jutatip Menafan đến từ Thái Lan để cán đích đầu tiên giành tấm huy chương vàng. Với thành tích ấn tượng này, Nguyễn Thị Thật trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Đồng thời, cô cũng là tay đua đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Việt Nam được tham dự một kỳ Thế vận hội. Ngay trước thềm trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã quyết định rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 30 cầu thủ. Theo đó, ngoại trừ thủ môn Trần Nguyên Mạnh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã chia tay đội tuyển để tiếp tục điều trị chấn thương. Bốn cầu thủ khác không nằm trong sự lựa chọn của huấn luyện viên Philippe Chuzier đợt này là hậu vệ Smith Adriano, Nguyễn Thành Trung, tiền vệ Nguyễn Trọng Long và Lê Phạm Thành Long. Chiến lược gia người Pháp cũng lựa chọn 4 cầu thủ xuất sắc trong đội hình U23 Việt Nam lên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đó là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Trong khi đó, nhóm 3 cầu thủ thi đấu tại nước ngoài trở về tham gia đội tuyển gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng đều góp mặt trong danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam. Bảng xếp hạng ATP đã có sự thay đổi sau giải quần vợt Pháp mở rộng 2023. Với việc vô địch Roland Garros, Novak Djokovic được cộng thêm 1.640 điểm và trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Nếu tiếp tục giữ vị trí này đến tháng 9, chủ nhân của 23 Grand Slam sẽ có 400 tuần đứng ở đỉnh bảng xếp hạng. Một sự thay đổi đáng chú ý khác đó là việc Rafael Nadal hiện đã rơi ra khỏi top 100 thế giới. Việc không thể bảo vệ chức vô địch tại Pháp mở rộng khiến anh mất toàn bộ 2.000 điểm. Bên cạnh đó, việc nghỉ thi đấu đến hết năm 2023 khiến tay vợt 37 tuổi sẽ không còn được xếp hạng trong thời gian tới. Ở bảng xếp hạng quần vợt nữ, Iga Swiatek tiếp tục củng cố vị trí số 1 của mình khi bảo vệ thành công danh hiệu tại Pháp mở rộng. Nhiều tay vợt khác đã cải thiện đáng kể thứ hạng của mình như Elena Rybakina hay Caroline Garcia. Riêng với Haddad Maia, cô có lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới trong sự nghiệp.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng được thiết lập và hoạt động mạnh dần. Nên từ nay đến ngày 14 tháng 6, thành phố Hà Nội mưa vừa mưa to, có thể kèm lốc sét gió giật mạnh. Trong thời gian trên, tổng lượng mưa tại khu vực phía Tây và trung tâm thành phố phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi cao hơn 120mm. Phía Bắc và phía Nam 50 đến 100mm, có nơi cao hơn 100mm. Thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ. Ngoài đề phòng lốc sét gió giật mạnh, người dân và cơ quan chức năng lưu ý biện pháp phòng chống úng ngập trên các tuyến phố vùng trũng thấp như khơi thông cống rãnh, loại bỏ vật cản trên các miệng cống thu nước.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.